Sư Đạo Vi xin trân trọng giới thiệu đề tài Bùa Kim Cang, Tứ Trượng Bát Quái, Hồn Linh, Vô Hình, Hữu Hình. Văn minh là gì? Đức Thầy Lương Sĩ Hằng thường nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Tu thiền là quân bình luồng điển trong nội tâm. Chúng ta cứ tu đi thì sẽ hiểu nguyên lai bổn tánh và vui hòa với mọi người dễ dãi hơn, cũng là một kỳ công tự học. Còn Bùa Kim Cang, Tứ Trượng Bát Quái, Nhân Quyền, Hồi Sinh, Vô Hình, Hữu Hình là sao? Tại sao Đức Thầy nói hồn liên hệ với trời đất, hồn nhẹ liên hệ với trời, hồn nặng liên hệ với đất? Lúc chúng ta tham thiền là chúng ta nhập vào đại học của vũ trụ quan, đang học lớp học của vũ trụ quan. Đức Thầy giảng rằng, người văn minh nhất trong quả địa cầu này hiểu được, nói được và làm được. Người tu vô vi là hiểu được, nói được và làm được. Đức Thầy đã giảng, chúng ta tu là không ỷ lại. Thà không tin mà hành, còn hơn tin mà không hành là nguy hại nhất, không thể được đi lên trên. Sau đây, những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm về đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Quyền năng của vũ trụ này nè, một trận đồ quyền năng của điểm quang xuống.
Mà sao người ta cảm thấy được?
Biết cảm thấy được. Nó cảm thấy như là tôi đang ngồi khỏe vậy mà bây giờ từ lời nói của cha nói, từ tiếng một đánh vô trong tim tôi. Mà tôi cảm thấy mệt mỏi, mà kể cái xác của Trần Nhân Đường cũng đau mấy ngày, tỉnh mấy ngày luôn. Cho nên Thượng Đế mà xuống thập thế gian là thế gian sập. Còn mới đây,
mở tháng tự mới đây.
À ba.
Lực lượng của Thượng Đế xuống đây là sập trời. Nó phải chịu nhờ.
Nhiều người cứ mong Chúa dân mong. Chúa dân mong chết cha.
Bởi vì ở đầu người ta ca tụng cái đẹp mà ta thấy cái sức lạnh. Tới mình chịu không nói. Những câu triết lý của Ngài nói mà mình chưa hiểu, mình đã chịu không nổi rồi, không hiểu mà đâm ra chấp là tự nhiên tự đánh, đâm, đánh cú vô được mình. Mình hiểu, mình thông cảm. Bất cứ một sự việc gì mình phải thông cảm mình, thì mình không có tự đập lên mình. Cái reo sống nó mạnh vậy, nó phải giỡn nó.
Còn cái phần địa ngục vũ khí có người tiên công đề cập những người đấy, họ trả lời thế này: làm sao mà anh tin được chuyện một cái chuyện là cái phần hồn con người sau khi chết bỏ xác ra đi thì mới hình phạt do những cái tội của người đó làm trên thế gian, nhưng mà những cái hình phạt đó là cái hình phạt hữu hình, không phải là vô hình, thì giữa một cái hữu hình làm sao anh hình phạt được phần vô hình? Ví dụ như bỏ vô chảo dầu nấu thế này, thì cái hình ảnh cái chảo dầu hay là dầu đó làm sao mà nó có ở dưới địa ngục, và cái linh hồn nó làm sao anh, thế nào anh bỏ một cái hồn vô hình vào trong cái chảo dầu?
Nó còn vô nữa. Phải hiểu không? Hiểu nó từ vô hình mới có hữu hình, hiểu không? Hỏi chứ tại sao bây giờ thì chữ anh là quỷ sứ đồ ngu đồ này kia cái... mà đâu có động cái dao trong tim anh là sao đâu. Anh phải hỏi lại đó. Cái dấu do đâu có? Không thấy mà làm sao? Trời ơi, con tôi mà nó chửi tôi là quỷ sứ tôi đâu? Thì giết ông tôi đâu? Thế gì làm đâu? Cái thật nó từ vô hình đó. Từ vô hình nó biến dạng ra thành cái hữu hình. Mình là tự biến dạng nó ra. Chắc là mình không á. Vô hình á. Biến dạng thành hữu hình ngồi đây. Bị đầy ở đây á. Bây giờ anh đổi dạng trở về không. Trở về tránh. Đánh mất. Cái vô hình là chủ trương. Hiểu không? Tụi nó không hiểu. Thành ra nó ra. Cao dầu là cái thật. Cái chánh nó ở góc kia, nó ở góc này. cứ lầm cái góc này. À, bây giờ anh nói khí, ngũ khí, khí mộc, khí hỏa thổ. Khí là chánh đó. Còn khí mộc, khí hỏa thổ mạnh rồi được là giả. Không có bệnh bằng cái kia. Khí mộc, khí hỏa thổ kia là đời đời. Còn cái này là sao? Cho nên cái ngũ khí nó có chảo dầu, nó có đủ tất. Nó có nấm, nó là nó trừng trị. Họ mới không. Cho nên tu đạo mà tu lơ mơ, mà tin này cái kia nọ mà không có chịu định tâm mà xuất á, thì không có chịu. Mỗi đêm tụi này tu vô gì nó làm pháp luôn, rồi lấy lửa đang đốt nó, lấy lửa thiêu đốt, đốt cái trận đồ này. Thật ra cái lúc nó chết rồi nó được siêu thăng. Một cái tụi mà kêu cầu xin thằng kia nọ đó, tới hồi chết lên nó đốt thì không nổi, rớt xuống địa ngục. Đốt một cái thôi. Muốn qua thiên môn thì cái lửa chặn đường ha. Nó đốt một cái thì nó xuống. Thế là tôi tu bao nhiêu năm rồi, tại sao tôi ở đây? Qua đây tu bao nhiêu năm là được hơn cả. Đêm nào cũng đốt. Pháp luân thường chuyển là đốt. Đốt cứ trường lưu thanh mà. Mỗi đêm mau hạch tội mình. Đâu có đêm nào để cho yên không? Đốt hết, tiêu trừ. Lấy nguyên khí của trời đất, lấy lửa thiên đốt cái trận đồ này. Thành ra cái tâm nó càng ngày càng tu, càng làm đúng pháp luân thường chuyển, không có sự mơ. Mà còn sự mơ mơ là còn vô trường. Không có ngủ hồn. Thành nên ta kêu ông Master Lu gặp tôi đó. Ông cũng xuất hồn được người kia trên hồn. Để xin ca hỏi ông này sao để em ngồi tính quả Phật. Thật ra người ta đánh ông không giận, người ta chửi ông. Nhưng mà người ta đánh tôi đánh lại. Ai đánh ông đánh lại. Tôi ta chửi tôi không nói gì đâu. Tôi bị phóng từ quan rồi tôi đốt rồi. Khỏi cần nó mất, mà nó yên, còn ông phải đánh. Cái từ quan này đem lại sáng suốt cho họ, họ không có phá mình nữa. Hiểu không? Cái nào lợi hơn, cái nào nhanh hơn. Một cái ông phải lấy bùa kim ca, đánh đối phương nhào rồi mới phục được. Cái nào chậm hơn, thành ra bây giờ ông xuống tóc, tôi lên đất nữa. Cho nên ông là master mà hồi đó ở Washington State. Dạ nói ông thầy của tôi nó sư tôi đẹp trai kia, tôi thấy đẹp, tôi già thiệt. Nhưng mà khi mà đi tới gặp sư của bà đó, ngồi chung với tôi rồi thì bà sư nói tôi đẹp. Nói trước mà tức đi liền trở thôi. Trở tới ngồi vô, ổng ngồi ghế bành đàng hoàng mà. Tôi ngồi bên. À, tôi nói bây giờ mày dòm à đẹp. Rồi đó.
Tôi đem vậy, tôi rồi dòm đó. Anh nhìn nè. Ôi, tư hả?
Rồi tôi nói, chút nữa, ổng sẽ đưa tôi ra ngoài đường. Chắc còn bà, hồi nào giờ mà ổng có đưa bà ra đường không?
Không. Mình sẽ khi ông ra thì thật hình là cái ông đưa ra mà ông sắc kính trọng. Thật là những sư Thái Lan họ đưa đi. Thì ông sẽ đi khỏi.
Tôi không có nói gì. Bà chỉ cho bà xin Trang nói đó. Xin Trang nói ông có thời với ông nhiều.
Mà ông thiền nhiều. Ông thiền ra hết rồi.
Rồi ông kia ông mới hiểu gì ấy. Tôi thấy Kim Cang bị dị bệnh. Để vậy đó. Tôi nói tôi luôn muốn bằng nhạc cái kêu ông trị đi. Ông à. Tôi nói đố mà ông trị hết. Trị ông hết. À, tôi nói thử chút đi à. Cho nên kỳ này tôi qua tôi giải thích xin cha là đại diện cho ông tại Manila. Ông có một số đệ tử xin mua rồi gì đó. Sau đó qua gặp tôi rồi tôi vô trong phòng tôi ngồi, cho nên gỡ hết cái buồn đó. Mà khi nó làm sao không biết, tôi nắm tháo ra con viên đạn. Đạn là đạn dược là chi ta. Cô chi đét của mấy người thấy đạn sao? Nhưng cái này mưu sự về đây hết, về đây giải ra. Tôi là giải buộc từ mấy chục năm nay rồi, thì tôi sẽ dễ buộc. Thì giải gì? Bạn đi tối nào á, mà thì dặn cái băng của Nam Mô như là Phật của ông á, thì nó sửa giọng. Nghe ngán luôn. Nam Mô Di Đà Phật cái Việt Nam mà nó nói, sửa vậy đó. Tôi nói tối nghe không? Không, không. Đi về đi. Về rồi qua bên trong, bê điện thoại. Không có món đàng hoàng, cái gì cũng đàng hoàng, không có ma quỷ đề. Rồi cái nào hay? Không có tốn gì hả? Đang chơi, mà đây em mắc gợi đi về. Hỏi cái nào nhanh hơn? Diễn là phải nhanh hơn. Thiên quả phải mạnh hơn. Tôi lấy điển của vũ trụ tôi phải đón lên chứ. Còn tôi kia đâu có lấy được cái điển vũ trụ đâu ha. Điển vũ trụ đốt ngay đó. Phải cho sư phụ nó biết. Không có làm gì vô lệ.
Thì trở lại cái phần cô nói hồi nãy gì với thầy mà địa ngục chưa biết. Thì cái hình ảnh thầy nói như vậy thì nghe nó cũng chưa có rõ ràng.
Sao không rõ ràng gì?
Tôi ví dụ như thế này.
Ta làm gì bao? Rõ ràng là lấy dao kiếm tôi. Hay gì đâu chứ? Nhà đâu có làm cướp mà tại sao bao được? Cái buồn đâu?
Thì nhưng mà họ nói rằng có cái thể xác mới có cái phần linh hồn ở trong con người. Bây giờ nếu thể xác
có linh hồn mới có thể xác. Nói có thể xác có phần linh hồn từ những người nữa không biết. Cái xác ma chết ở trong vậy. Đâu nó làm sao nó không có phần linh hồn. Nó có linh hồn nó có cái xác. Xác mới hoạt động. Hiểu không? Còn có cái xác rồi có linh hồn nó có được. Linh hồn trước cái xác sau. Nó đem tận lật ngược thành nó bậy không có đi lật ngược hay nó nói ngược hay lật ngược là thế nào cái xác chết thì nó làm như nhà thờ nó tới tới trong nhà xác
đó. Cái đó thì con trả lời được là nhưng mà còn cái này ví dụ như nói cái hình ảnh nó chứ được rồi thì cái hình ảnh đó là hữu hình chứ nó không phải hữu hình
mà nó thực chất của hữu hình.
Nhưng mà thời gian người ta nói rằng cái đó
thực
là...
Thực chất của cái cảnh thật như vậy, cảnh thật của nó vậy. Cảnh thật của trời đất mà. Mình cái cảnh này là cảnh tạm. Cái ghế này ghế giả. Mà cái thật của cái cây này là đốt cháy rồi, cái khói là cái thật của cái cây này.
Nhưng mà nó ở cái thể khí, thì cái thể khí đó đâu có cái dạng của một cái màn.
Có chứ. Nó, cái thể khí bây giờ nó như thuốc mà anh thà ra anh thấy khói ra không? Khói nó chạy đâu, nó phải có chỗ ở chứ.
Nhưng mà nó ở cái thể khí của nó, nó không thành dạng của một cái bàn không? Thành dạng của một cái thuốc.
Có chứ, nó có thành dạng của một cái khói của một điếu thuốc. Nó có hết, cho nên đời đời có. Bữa nay anh thấy cái cỏ này, cỏ này tiêu rồi, làm sao lại còn có cỏ qua. Đó là nguyên lý của cái cỏ, cái cỏ chánh. Cỏ thật của cái cỏ đời cỏ giả mà cái rõ thật trưởng cái cỏ cỏ giả này nó trưởng thành nhờ cái cỏ thật như nó kém nó nghĩ cho nó chứ không phải nó muốn được lên như lên
nếu mà giải thích về cái diện khoa học thì nó nói là tại vì cỏ nó có cái hạt giống nó tràn lan ra mà một cây của nó ra không biết là bao nhiêu ra thành thử ra cái gió thổi là nó rải hạt giống nó ra không cách gì mình chẳng được với cái điều kiện thích hợp của nước và nhiệt độ và hơi nóng
đâu mà cái tính chất của nó đâu
nó mới trường tồn. Mà nếu mình đẩy kín á, không cần e, không cần này cần kia nọ, nó không có lên được.
Thì nó nếu thiếu những điều kiện nó đâu có phát
triển. Nó đâu có lên được. Nhưng mà nhờ cái gì kéo nó lên. Cái sự sinh tồn là nguyên khí. Nguyên khí là thực chất của cái hình của cái của nó. Thành ra nó bây giờ mình đốt hết mấy dãy vậy, bữa sau mình sẽ lỡ đó. Nó không có được.
Không
hết. Nó không có biến dạng được. Bữa sau nó cái loại cỡ đó nó cũng có lên. Thì cái lùi điện nó không. Cho nên bây giờ anh giết người ta giết anh còn.
Không.
Nó quan thánh nó không có bắt còn. Quan âm nó không có bắt còn. Hình ảnh mọi người đều còn.
Còn những cái tên khác.
Hả?
Còn những cái tên khác.
Ờ thì nếu mà nó gian trần thì nó phải lấy cái tên trần. Mà nó ở tầng khác thì tự nhiên nó phải biến dạng rồi. Đổi cái tên nhẹ hơn. Đổi cái tần số đó.
Cái sự tồn tại đó là tồn tại trong tâm của con người hay là cái tồn tại nó thực tế của mình?
Tâm con người nói về địa ngục đó.
Không.
Anh nói về cái gì?
Ví dụ như thầy nói về hình ảnh của quan thánh vẫn còn tồn tại. Thì cái hình ảnh nó còn tồn tại
còn
trong tâm của con người.
Còn tâm con người mà đứng trong cái trình độ đó thì mới thấy. Còn tâm con người mà lơ quơ thì ông quan thánh đứng trước mặt cũng thấy. Nó phải nhẹ như vậy. Bởi vì ổng ngày nay ổng nhẹ hơn người xưa. Chứ nhiều người dễ thấy, nhiều người thấy lắm. Bây giờ những người có trình độ mới thấy được. Ông đi vào Phật luôn. Trình độ thường đó, đâu có thấy được. Không gặp được, không có hội nhập với ông.
Ngày như thế giờ ngày có thánh giờ bị kiên Phật.
Cho nên phân tách là phân tách, nói là nói vậy, phải hành. Chứ đừng nghĩ lại, tôi biết cái đó rồi tôi đi nói nữa là hư. Không được, phải hành để hết. Không tin. Cái không tin mà hành là không. Mà cái tin mà không hành,
cái là nguy hại nhất.
Cho nên cứ đi cúng hoài,
thật bại hoài.
Tin mà không hành là nguy hại nhất. Không thể được đi lên trên. Không tin mà hành
là thật là gì đó.
Kính thưa thầy, năm 1981 thầy cho con bài thơ. Trong bài thơ có hai câu mà con không đồng hiểu chứ nào. Xin xin thầy làm cho con.
Ừ.
Thầy hai câu thơ là: sinh ra chỉ còn một mình, chết rồi cũng phải hồn linh ra về.
Đó.
Thưa thầy, làm thế nào để biết là cái hồn linh?
Sinh ra bởi một mình. Sinh ra hồi đẻ ra đó, trong cái quan thông có hát: xem con bơ vơ khóc lóc, khóc rồi lại khóc thêm. Thấy không? Trong lúc gian trật. Nhưng cái hồn linh bây giờ tu là mục đích là cái gì? Gom về cái hồn. Cái điển là cái hồn đó. Nó là vô hình vô tướng. Cho nên chú tâm ngay trung tim bộ đạo. Khi chết chỉ ra đi, hồn linh ra về. Có đường lối đi rồi. Không phải đi dưới bàn chân. Và không có đi dưới lỗ rúng. Không có bước trong cái gan nữa. Đi ngay trung tim bộ đạo. Cho nên có cái chỗ niệm Phật để mở đường giải thoát cho vạn linh. Cho nên một bước chân đi, một niệm hành là cái ý chúng ta niệm, niệm Nam Mô Di Đà Phật để ta đi lên, đi trong giải thoát. Thế chưa? Đó là cái phần hồn đó. Hồn linh là sáng suốt biết đường đi, kêu bằng hồn linh. Còn cái hồn ngu không biết đường đi, đi chọc phá là con ma. Còn hồn linh là tự thức, tự tu để ra đi. Cái đó là hồn.
Bây giờ con mới thưa thiệt.
Anh Tài, anh mới vô anh hỏi, anh có đề nghị là tối nay con lên hỏi những câu hỏi thắc mắc đó. Thì vấn đề là con không có ý định hỏi cái gì nhiều, nhưng mà con biết là tại vì bất ngờ cho nên có thể là các bác, các anh chị ở đây chưa có chuẩn bị cái gì hết á. Thành ra con nói vậy thì con lên trước, nhưng mà con không có muốn solo ở đây một mình. Với nữa là nhiều khi mấy câu hỏi của con nó thật ra nó cũng còn u ơ hay là dớ dẫn nhiều thứ đó. Thành ra con bắt đầu rồi sau đó bác anh chị thay phiên nhau lên hỏi cho nó được tự nhiên và sống động. Dạ, con xin bắt đầu câu hỏi là con mấy hôm nay coi video đó. Thấy đại hội Tết hồi sinh đó, con thấy nó cũng vui.
Đó là món gì?
Con ngồi đây mà con thấy lớn rồi. Thì con thấy là đại hội Tết hồi sinh nó cũng vui. Thì con cũng biết là nghe nói là bây giờ là kỷ nguyên Di Lạc, thì disco rồi nhạc sống rồi chơi giỡn mua lần đủ thứ, con thấy nó cũng hay. Nhưng mà con thắc mắc điểm là có hai chuyện. Thứ nhất á, nếu mà con thấy nó hay mà nếu mà con thấy nó làm như là nó không có hợp rơ với mình đó, thì có phải là con thuộc loại người nó không có phải là người của kỷ nguyên Di Lạc hay không?
Khi muốn hỏi hai chữ hồi sinh, mình phải hiểu cái hồi sinh. Cái gì kêu bằng hồi sinh? Về đâu mới là hồi sinh? Thực chất của mình ở đâu? Thực chất trong lành của con người là luôn luôn vui vẻ, không có nằm ở trong cái sự cố chấp hay là mê chấp. Cho nên luôn luôn thể hiện tất cả những chuyện hồi sinh vui tươi từ đáy lòng mới thật sự là hồi sinh. Còn hồi sinh giả tạo không phải thật sự. Cho nên những người coi về những disco này kia hồi sinh là ai cũng đồng một niềm muốn vui tất cả. Muốn trở về với sự thanh nhẹ vô tư, không có ôm ấp những cái bệnh sanh lão bệnh tử tại thế. Không ôm cố chấp ta đây không có xứng đáng chơi với cái tụi côn đồ, và ta đây không có vui với những cái cấp bậc thấp hèn. Ta phải vui với trời Phật. Hỏi cho trời Phật là gì? Phải hiểu cái luật hồi sinh là đều đồng một điểm như nhau, muốn thoải mái vui tươi. Đó mới là hỏi được cái câu hồi sinh. Khi ta thoát ra đôi môi hai chữ hồi sinh mà không biết nguyên lý của hồi sinh là ta còn nằm ở trong sự mê chấp mà thôi.
Thưa ông Tám, bây giờ đó, mình làm cách nào thoát ra khỏi cái sự mê chấp đó? Con thấy là có cha Nhẫn Hòa ở trỏng, thì con biết là không có phải là làm chê với cái gì hết. Thì nhưng mà con thấy cha cũng hay, mà đều giả sử như con cố gắng hòa vô trỏng đó, cho nó vui đó. Nhưng mà con thấy làm như là con vui được có một lần, cái sao nó ngừng. Không
phải sống lại với sự tự nhiên và hồn nhiên của mình mới thấy đạo. Nếu mà không sống lại với sự tự nhiên và hồn nhiên của mình, không bao giờ thấy đạo. Con có con, đứa bé đó luôn luôn nó thể hiện như sự hồn nhiên, thì con cũng từ đứa bé mà lớn thôi. Con phải trở về với sự hồn nhiên đó và quên tất cả những cái gì nghĩa vị cố chấp trong lòng, thì tự nhiên con trở nên vui tươi. Đó là cái luật hồi sinh.
Thì muốn đạt như vậy thì giả sử như con giờ chưa được như vậy, thì mà muốn như vậy thì
con vui hòa một trận là được rồi. Con nó nhảy múa, con nhảy múa với con là tự nhiên là con trở về với tuổi trẻ rồi. Con hiểu chưa? Cái đó là luật hồi sinh. Ngay hai mẹ con thôi đồng vui với nhau, hi hi ha ha với nhau, đó mới thấy hạnh phúc. Thấy không? Mới thấy cái luật hồi sinh của mình. Mình nhớ lại lúc trẻ thơ, tại sao mình có những tâm hồn nhiên vui đẹp như vậy. Và bây giờ một câu nói, một cái nhìn, một cái nghe, một hơi ngửi của mình cũng cảm thấy là cái nhận và cái không. Tại sao chúng ta cũng thả lỏng cho nó vui hòa với tất cả càn khôn vũ trụ trong cái kỷ nguyên mới này? Tại sao ta ôm cái sự mê chấp để làm gì? Có ích lợi gì cho ta không? Có ích lợi gì cho người không? Tại sao thanh khí ở trên trời ban xuống cho chúng ta được tận hưởng mà chúng ta không hòa lên để tận hưởng cái thanh khí đó? Chúng ta còn ôm sự cố chấp làm gì? Mà sự già nua nặng trĩu đó hữu ích gì cho ta và hữu ích gì cho người? Ta hiểu cái phần thanh nhẹ chúng ta đã tận hưởng hàng ngày đây, hít vô không khí thanh nhẹ đã thay đổi rất nhiều. Mời chúng ta chịu cảm thức sự sung sướng đó và không chịu vui hòa với sự thanh nhẹ đó,
thì làm sao chúng ta làm ổn được với chính mình và làm ổn sử dụng tình người ngay trong gia đình và xã hội. Thấy chưa? Chúng ta phải luôn luôn sống trong cái bản chất hồn nhiên tự tại thì đạo nơi đó nó còn.
Thì cũng như anh Quảng Tám nói đến vấn đề thời tiết thay đổi, con cũng nghe trong băng nhiều lần. Nhưng mà con không biết con có hiểu đúng hay không. Con thấy thời tiết lúc này nó rất là thất thường, hạn hán, đói, đủ thứ hết. Thành ra con không biết cái đó, nhưng cái không khí là thay đổi của thời thượng nguyên tới.
Nhưng mà cuộc thay đổi của vũ trụ, hạn hán là người ta đã sắp đặt. Và có số người chết để tiến hóa, con đó cũng có một dân sắp đặt. Cho nên ta tu để làm, để thấy hai chiều. Thay vì người phàm chỉ thấy một chiều đó. Ôi cha đau khổ quá mà đây nhảy nhót sung sướng. Hỏi chứ, cái người chết kia nó đi tới cái miền nào, ta đâu có biết. Đâu có xác nhận là người đó đang nhảy múa và vui tươi với kỷ nguyên mới. Chúng ta đã thấy chưa? Không thấy. Cho nên chúng ta còn ôm cái sự mờ ảo và bị lợi dụng bởi một tình thế yếu hèn mà không gương dấn thân và để hiểu lại thực chất của chính ta. Cho nên ở đời hay lợi dụng tình thế đều phô trương sự nghèo nàn, phô trương sự khổ cực, không hiểu hai mặt đừng đi qua cái nào. Nhân loại tới ngày nay nó là không đủ ăn sẽ chết đói hết, chứ không phải được ở Việt Nam. Nhưng mà ngày nay họ cũng có cơm ăn, nghèo thiệt nghèo cũng có cơ duyên hưởng. Một cái đáng hưởng của nó là nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Vậy nguyên khí của càn khôn vũ trụ đem người đi đâu? Trật tự đó, mình không thanh nhẹ làm sao mình thấy. Cho nên mình thanh nhẹ rồi mình mới thấy được hai chiều, lúc đó mình mới an lòng. Tại sao một vị Phật tinh vi như vậy tu ngồi an tọa mà không chạy xuống cứu đời? À, rồi khách mắt vị Phật, ngờ vị Phật đã làm việc trước khi chúng ta suy xét, trước khi chúng ta phê luận. Cho nên sự sai lầm đó phải buông bỏ đi và trở lại với sự chân giác thì mới đem được thế giới đại đồng. Chứ đừng có suy luận trong lý luận đại đồng mà không thực hiện chân tâm đại đồng, làm sao đem được nhân loại tới đại đồng. Đó là chuyện mờ ảo mê hoặc lòng người và tự hạ lên mình mà thôi, không có tiếng nổi. Cho nên cái người tu nó khác, phải thức tâm quy nhất rồi trở lại hai chiều, là lúc nào nó cũng sống trong sống động và an nhiên, không có bị mê chấp mà lệ thuộc trong sự mê chấp.
Có duyên thì cách xa cách mấy cũng gặp được, mà không có duyên ở trước mặt cũng không hiểu nhau. Chuyện của chúng ta bất ngờ tương ngộ, đó là chuyện thật. Chúng ta không có nghĩ bàn ngày hôm nay được ngồi trong căn phòng này trực diện với nhau. Chuyện đó không bao giờ có trong óc của chúng ta. Đã nói là duyên thì duyên của trời định mới có cơ hội tương ngộ. Mà duyên lành hay là duyên ác, hai cái khác nhau. Duyên lành ta có cơ hội tự thức và thăng hoa tiến lên. Trở về với căn bản của chính mình. Gốc gác của ta từ từ ánh sáng mà ra. Cho nên con người, người nào cũng cần ánh sáng. Và sự sống của chúng ta là ánh sáng của vũ trụ quang đang giáo dục về lực học tiến hóa của phần hồn. Cho nên khi các bạn thiền trong thanh tịnh, các bạn đang học được một khóa lực học từ nhẹ nhẹ lăn đi lên, từ từ sẽ đi lên, rồi càng ngày nó càng gom gọn, đó kêu bằng tự thức. Hiểu được mình mới giúp đỡ được mình. Cái gì hiểu, sự sáng suốt mới giúp đỡ được cái thân ô trược. Sự sáng suốt có thể ngăn chặn sự ô trược của thể xác, tạo loạn cái khối thần kinh khối óc. Cho nên hiện tại xã hội thi đua nhau sản xuất máy móc tốt là cống hiến để thấy khối óc con người đã kết hợp sự thanh tịnh phục vụ chúng sanh. Khi mà các bạn nghe được bản nhạc rõ rệt, truyền cảm, thì tâm thân của các bạn cũng có thể bừng sáng nhẹ nhõm. Tất cả nhân loại đang sống và đang hướng về cái tự nhiên và hồn nhiên. Đòi hỏi dân chủ, đòi hỏi nhân quyền là trở về với bản chất tự nhiên lành mạnh sáng suốt. Nhân quyền là mình phải hiểu cái hồn làm chủ cái xác, mình mới có cái quyền điều khiển cái tiểu thiên địa này. Thì nó mới tròn lành hơn. Chứ không phải đòi hỏi có cái bánh ăn rồi bữa sau cũng không được. Sự sáng suốt là cần thiết. Sự sáng suốt nó đem lại cho phần hồn tròn lành và điều khiển cái tiểu thiên địa này. Nhân hậu mới hòa tan với được các giới. Khi mà chúng ta hiểu được và hòa tan với các giới, chúng ta sẽ đem bình an cho tất cả mọi người gần chúng ta. Nhân loại trong quả địa cầu nào đang khao khát cái nguyên lý đó? Chúng ta là người thực hành cái pháp này là khứ trực lưu thanh, giải tất cả sự trực lưu lại cái thanh, tức là ánh sáng. Chứng minh chúng ta có ấp ở thế gian, chúng ta là ánh sáng của mặt đất. Các bạn thấy rõ cặp mắt sáng hay là bóng đèn sáng? Sự thật là cặp mắt sáng mới chế được bóng đèn. Chứ đừng có quên lầm bóng đèn sáng mà bị lệ thuộc và mất ánh sáng của chính mình, thì khi chết phần hồn sẽ bị bơ vơ. Hiểu được nguyên lý của chúng ta là ánh sáng thì chúng ta mạnh dạn tu trở về thanh tịnh và thanh nhẹ cần thiết. Sự thanh tịnh trên hết. Cho nên thế gian có chuyện gì xảy ra biểu tình này, khi cuối cùng đưa tới tổng thống giải quyết trong thanh tịnh thì nó sập. Mà tất cả châu thân của chúng ta bị bệnh hoạn, mà nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta cũng cứu được 60%. đó về tâm lý rất rõ rệt. Cho nên các bạn tu cái pháp này không có lỗ. Pháp này các bạn không phải đi đắm tiền để học, mà các bạn lượm được để thực hành và khai thác lấy mình. Tận tâm khai thác lấy chính mình thì mình sẽ có một cái của vô tận ở tương lai, là bất diệt, không bị chết đối với phần hồn. Không phải tu mà cầu xin, bao nhiêu năm bao nhiêu kiếp cầu xin hoài đâu có ai giúp. Rốt cuộc mình phải giặt áo, mình phải nấu cơm ăn. Mình có sáng suốt thì giặt cái áo sạch, mình sáng suốt mình nấu bữa cơm ngon. Bởi cái này là mình tập trung cho mình sáng suốt để mình làm việc sáng suốt, còn hơn là cầu nguyện và không có hiệu quả. Tâm làm thân chịu, mọi sự mình tự quyết định để đi tới. Khi ta chọn được một con đường tiến, hồn là chủ của thể xác, thì hồn phải có nơi trú ngụ. Hồn liên hệ với trời đất, cho nên một khi mà các bạn nghĩ về thanh nhẹ, chẳng hạn các bạn nghĩ về Chúa, nghĩ về Đức Mẹ, thì tâm hồn các bạn nó nhẹ đi. Nhẹ thì nó hòa hợp với trời, mà nặng nó hòa hợp với đất. Nghĩ chuyện đốt nhà người ta là chỉ tiêu tan thành tro bụi thôi, mà nghĩ hướng thượng về với Chúa, về với Mẹ là chúng ta sẽ sung sướng và thấy an nhiên tự tại. Chỉ có phần hồn mới có quyền tưởng niệm và có cơ hội đi đến đó. Lấy gì chứng minh chúng ta đã có cơ hội, có sự hiện diện ở mặt đất này, nhưng mà đang làm chủ của thế gian, phần hồn đang làm chủ thế gian. Chúng ta sanh trưởng trong cái xã hội bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh vật chất, thiếu món này chúng ta chịu không được, thiếu món kia chúng ta chịu không được. Nhưng mà khi chúng ta tu rồi, tập trung được luồng điển ở khối óc rồi, không có cái gì thiếu mà phải lo. Thiếu là người tham muốn thấy thiếu, mà ta không tham muốn không bao giờ thấy thiếu. Cho nên nguyên lý nó rõ ràng, chúng ta tu cái pháp cho nó thanh tịnh, khứ trực sâu lưu thanh, nó trở về tự nhiên và hồn nhiên, nó mới đáp ứng với nguyên lý của phần hồn. Tu không phải là buông bỏ tất cả, tu là mình trở về với căn bản của chính mình. Hiện tại chúng ta sống nhờ cái gì? Vũ trụ quan sống, chứ không phải nhờ bóng đèn sống. Chúng ta có cái xác lớn lên cũng nhờ sự từ bi của mẹ nuôi nấng chúng ta ngày hôm nay. Cha mẹ đã giúp chúng ta. Cho nên không nên quên cái nguồn gốc mà đi chặt đường. Chúng ta căn bản, trung ương khối óc chúng ta có luồng điển từ bi hòa hợp với trời đất. chúng ta có pháp nuôi nấng trung tâm bộ đạo càng ngày càng dồi dào luồng điển nơi đó, thì tâm từ bi chúng ta phát thì chúng ta mới hòa hợp với đại bi mà hưởng cái hạnh phúc vô cùng. Thế gian cô gái lớn lên muốn lấy chồng là hạnh phúc, không có hạnh phúc. Bảo đảm các bạn không có người nào có hạnh phúc hết. Chính tôi đã làm người, cũng có vợ, nhưng mà không bao giờ tôi tìm ra cái hạnh phúc trong cảnh vợ chồng. Chỉ có tu và phát triển tâm từ bi tôi thấy hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi là tự nhiên khắp thế giới các bạn đến với tôi, mà các bạn đến với tôi đều có một khối óc minh mẫn sáng suốt và cộng hưởng sự thanh nhẹ với tôi, là chúng ta đồng có hạnh phúc bây giờ trong giây phút này. Cho nên chúng ta tu cho nó quân bình luồng điển trong nội tâm thì chúng ta mới thấy tự chủ dễ dãi hơn. Ở đây có pháp niệm Phật là để khôi phục cái chấn động trong nội tâm nội thức của chính mình. Thì khi chúng ta khôi phục là không có cái tà niệm, không có chuyện nghĩ bậy, và chỉ có tiến trong sự quân bình của chính mình mà thôi. Không phá quấy ai là chúng ta sẽ đem sự bằng bình an cho tất cả những người xung quanh chúng ta. Không học mà biết. Cứ tu đi rồi các bạn sẽ hiểu nguyên lai bổn tánh của các bạn. Các bạn sẽ vui hòa với tất cả mọi người dễ dãi hơn. Cũng là một kỳ công tự học. Lúc chúng ta tham thiền là chúng ta nhập vào cái đại học vũ trụ quan, đang học lớp học của vũ trụ quan. Hồn các bạn sẽ thăng nhẹ đi lên. Các bạn thấy chiếc phi cơ nó quân bình, những câu hỏi trước khi bay nó bay được cao, nó là vật chất. Mà chúng ta đưa tâm linh đi lên đêm đêm như vậy thì có ngày chúng ta sẽ được đi cao. Trong cái xã hội chỗ nào có trật tự các bạn thích đi chơi, chỗ nào mà rác rến dơ giấy các bạn không muốn. Nhưng muốn có trật tự phải có một kỳ công, phải liên tục làm như vậy mới có kết quả tốt. Thể xác của chúng ta 7 ước niên mới hình thành tại mặt đất này. Cấu trúc từ siêu nhiên nay chút mai chút mới hình thành, chứ không phải muốn chế ra một người như vậy là không có chế được. 100 tỷ bạc cũng không chế được một người có khối óc như chúng ta. Cho nên khi tu là phải hiểu giá trị của chính mình, cái gốc của chính mình ở đâu mà tu thì không có bị lầm lạc. Nghe theo người ta tu, chạy theo tu, rốt cuộc chỉ bị lợi dụng thôi. Mà mình tự thức, tự tu, tự tiến là mình dung hòa, thăng hoa và không có bị kẹt nữa. Rồi các bạn có gì thắc mắc hỏi đi. Bất cứ đề tài gì muốn hỏi, chung cái đây là chung vui bàn bạc để cùng tiến. Làm người ai cũng muốn rọi kiến thử mặt tôi đẹp không, mà không biết giá trị của mình. Biết được vị trí của mình mới thấy rõ giá trị của chính mình. Con người tu nhẹ được rất kính trọng mọi người là vậy. Khối óc mở và khối óc chưa mở đó thôi. Khối óc mở được thì cũng như nhau. Lúc nào cũng có sự bình đẳng, thương yêu và xây dựng.
Mọi người, người nào muốn tu, muốn thành đạt, ai nghe tiên Phật cũng thích. Nhưng mà tiên Phật nó ở cái giới khác, chúng ta không có trật tự, không có lên được, không có tới nơi. Cho nên vô vi đã có đường lối, tự tu tự giải, từ nặng đi tới nhẹ, từ tối đi tới sáng. Đó là lập lại trật tự cho chính mình. Cho những gì mà chúng ta muốn nói ra, cái tâm chúng ta nó nặng trì kéo thì chúng ta phải ngưng, cái đó không cần thiết. Mọi người đang muốn nghe sự thanh nhẹ, không muốn nghe sự ấu đả trần trượt, thì chúng ta không nên làm chuyện không cần thiết. Tự nhiên nó sẽ có trật tự tốt. Làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Chứ bạn đạo vô vi từ hồi nào giờ đâu có biết mình, đâu có niệm Phật, đâu có hít thở. Chỉ nhỏ lớn cha mẹ tôi là Phật giáo, cứ chỉ ông Phật Thích Ca với bà Quan Âm, chỉ cái hình đó thôi. Rồi không hiểu rõ nguyên lý, đâm ra sợ sệt, lại cứng. Cho nên những người có một người bên Úc, có người theo thiên đạo, thì mỗi ngày đều lạy hình bà Quan Âm, mà lạy một y là người cơ đốc, mà lạy lạy thét đi, nhìn mặt thấy con quỷ sợ quá. Cái giờ đòi bán nhà, bán cửa và nghỉ việc làm luôn. Một năm làm năm mươi mấy ngàn đô la, mà dứt khoát không sợ quá, không muốn đi làm nữa, nghỉ, muốn bán nhà bán cửa đi tu. Mà đi tu tu cái gì? Hỏi lại tới nói chuyện tôi hỏi lại, bởi vì đó bắt mỗi ngày phải lạy hình Quan Âm, quỳ lại thét, mở mắt thấy con quỷ sợ qua. Từ đó cái gì cũng muốn bán hết. Thì tôi mới cách nghĩa cho một hồi. Thì người có học, có trình độ, cách nghĩa dễ hiểu, dẫn về khoa học cách nghĩa đời đạo, y hiểu rồi, y thấy cái pháp này hay, y mới chịu tu cái pháp này. Để tránh cái tai nạn có thể xảy ra trong gia can bất ổn. Đó là mất trật tự rồi. Cứ quỳ lại mà không biết bà Quan Âm xi măng hay bằng sành nó thiệt hay là giả. Rồi nghĩ bậy, cái thằng con quỷ nó hiện ra, sợ. Cho nên người tu vô vi trước hết phải niệm Phật. Tại sao? Chỉ có sáu chữ niệm Phật đã bắt ra niệm hoài. Vì sáu chữ đó có lưỡi răng kề răng liên hệ tất cả khối thần kinh từ nhỏ tới lớn trong khối óc của chúng ta. Chấn động nó sẽ khôi phục về trật tự, thì nó mới giải được cái trượt khí trong nội tâm nội tạng, và nó ổn định trong thanh tịnh ở tương lai. Vì căn bản là nói về tâm linh. Tâm linh là thần kinh trong cơ tạng, là trụ cột của thể xác. Nhưng mà thần kinh không có liên hệ được, chấn động không có liên hệ với càn khôn vũ trụ, làm sao có sự sáng suốt. Cho nên những người tu vô vi phải biết niệm Phật trước. Cứ co lưỡi răng kề răng niệm thét những cái gì mà sai trái, chính mình làm sai mà mình không hiểu. Tới lúc đó nó sẽ hiện ra và mình sẽ hiểu rõ ràng cái sự sai trái của mình. Mình đã ăn năn sám hối và tự sửa được. Cho nên vô vi nó là khoa học quyền bí, văn minh lắm. Chứ không phải là mê tín dị đoan mờ ảo đâu. Nhiều người bước vào vô vi, gặp tôi chỉ khuyên niệm Phật thôi. Nhưng mà cuối cùng những người đó từ nào giờ không hiểu gì hết, bây giờ khám phá ra được nhiều chuyện. Mà nói đi nói lại nói cho chi lý. Cái tâm thức được mở rồi, nó an yên tự tại, dễ hiểu dễ tiến, hiểu được, tiến được, hành được mới kêu người văn minh. Văn là nghe, minh là hiểu. Nghe mà không hiểu là không phải người văn minh. Nghe phải hiểu, thấu triệt điều đó mới kêu mình văn minh. Nhờ cái gì mà chúng ta mới tiến tới văn minh? Là thanh tịnh mới tiến tới văn minh. Thanh tịnh chừng nào là dễ hiểu chừng nấy. Chứ nhiều người đâu có học chữ nghĩa gì. Có nhiều người quen với tôi không có học chữ nghĩa, viết cái thơ không rành. Nhưng mà tôi chỉ khuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thét nó mở trí. Rồi lần lần ra họ viết thơ rất hay, họ nói chuyện rất rành. Tôi hồi mới tu đó, tôi cũng nghi ngờ cái pháp này lắm. Và tôi đi ra ngoài chợ, tôi tìm mấy bà bán rau, mấy bà bán cá, mấy bà bán thịt. Tôi nói pháp cho họ nghe và đem vô nhà chỉ cho họ tu. Họ tu một thời gian, họ thấy sáng, mở trí, họ nói đạo rất thông minh. Thì chính họ cũng sợ họ luôn, tại sao tôi biết được nhiều chuyện vậy đó. Thanh tịnh nó biết được nhiều chuyện cái gì đâu. Họ cố gắng tu, rồi họ thức tâm, họ không có bán thịt, họ không bán cá, họ đi bán rau, họ cũng sống. Nó bán rau là cũng dư xài, tại mình xài nhiều thôi chứ không có gì hết. Rồi sống khỏe, vui tươi. Cho nên tôi trước kia chưa vô tu rồi tôi là người buôn bán. Tôi thực hành được, tâm thức tôi được vui khỏe. Tôi mới tìm người buôn bán mà tôi truyền pháp. Nhiều tiệm tôi vô nói thét rồi họ đuổi ra. Họ nói chỗ người ta làm ăn kiếm tiền mà anh nói bậy nói bạ đi ra. Không có cho ngồi đây. Rồi bữa sau cũng tới nữa, cũng nói chuyện chơi rồi kéo qua đạo luôn. Thét lần lần họ. Họ nói thằng này nói có lý, họ mới học, họ thiền, họ soi hồn, rồi này kia, họ mới tới nhà tôi chơi. Chứ bằng đầu ở khi dễ lắm. Nhưng mà sự kiên nhẫn của mình muốn độ người ta phải rất kiên nhẫn. Thì khi mà tôi, cho nên tôi thấy ông Tư, ông giúp người tới nói, bằng đầu ông nói gì tôi đâu có hiểu gì đâu, cũng ngồi dạ dạ uống nước trà chơi, mình cũng xạo vậy thôi. Ông nói một hồi mình cũng không hiểu ông nói cái gì. Ông nói trời biển trăng mây gió rồi gì tùm lum, mình không có hiểu gì hết. Nhưng mà ông cứ nói bao nhiêu đó, ông nói hoài, nói thét, nó lọt vô trong tai mình. Cho nên người tu vô vi, nhiều khi gia đình vợ tu, chồng không tu, nói hoài ông cũng không nghe. Hay chồng tu, vợ không tu, nói hoài bà cũng không nghe. Rồi cứ niệm Phật thét rồi cái từ điển nó truyền qua, lúc đó là ổng tự nhiên ổng yên lặng bớt đi, ổng ý thức được đường tu là có giá trị.
hiểu được, nói được, làm được mới là nhiều người. Phải hiểu được, nói được mà phải làm được. Chúng ta cũng như vậy. Giữa đi và tự. Người thân mình biết được quan trọng, hiểu được, làm được, hiểu được, nói được, làm được. Người thân mình biết.